về bên thầy. Ngôi nhà hoang phàm tràn chứa bao ân tình thiết tha, mầm lòng nhân chứa bao chết thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, từ mẹ ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở.
Kính thưa quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu dành cho sinh viên, các bạn trẻ thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2010, tức ngày 14 tháng 6 năm Canh Dần. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu một ngày dành cho sinh viên. Cách đây vài phút, tôi cũng đã trò chuyện với đại đức Tâm Hải phó trụ trì và thầy Tâm Trung cũng chuyên trách về cái chương trình tu học của chúng ta. Quý thầy có nói đây là khóa thứ ba dành cho sinh viên, và khóa này theo cái danh sách đăng ký là khoảng gần 2.000 sinh viên đến từ 50 đại học thuộc các tỉnh khu vực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất là phấn khởi, thấy mình có một cái vinh dự được tiếp xúc, được trò chuyện với gần 2.000 sinh viên đến từ trên 50 trường đại học. Và tôi tin chắc rằng nếu như tất cả chúng ta có được những cái trí tuệ lớn, có được một cái tấm lòng lớn và có được một cái ý chí lớn thì đất nước này sẽ rất tuyệt vời. Nếu như chúng ta đi trên con đường tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Đạo Phật Việt Nam để cống hiến cho đất nước, cho xã hội của chúng ta mỗi ngày tốt đẹp và an bình trong cuộc sống tương lai. Chúng ta đã kết thúc một cái chương trình học vào 2009 và bắt đầu bước qua mùa hè 2010. Một sự kết thúc mà nhìn chung là về cái hệ thống giáo dục trên toàn quốc được coi là tốt đẹp. Đối với các sinh viên thì năm nay vấn đề thi cử, những cái tiêu cực, những cái sơ suất trong thi cử đã giới hạn đi rất nhiều, và gần 90% đều thi đậu các trường đại học. Đó là một tín hiệu vui. Ngay cả các em học sinh ở trung học cũng vậy, thi cử rất tốt. Có một điều, đó là các cháu học sinh của tiểu học, tôi muốn nói với các anh các chị, cuối năm học 2009 và bước qua năm học 2010 này, cái điều đáng nói và nó tạo thành một cái dấu ấn về mặt hình thức được coi là tốt đẹp, nhưng nó vẫn xì xào trong cái dư luận xã hội, đặc biệt là trong các cái trường học và các cái phụ huynh học sinh, là khi kết thúc học thì cái số lượng học sinh giỏi của các trường mà tăng đến mức mà cả nhà trường, cả phụ huynh đều phải sững sờ. Tất cả các trường tiểu học hầu hết đều là học sinh giỏi, gần như 100%. Một cái trường học ở quận 5 á, năm ngoái á, thì khoảng trên 80%. Còn năm nay đó là 90,87% là học sinh giỏi. học sinh giỏi. Một cái trường học khác ở tại một cái tỉnh á, thì có 600 học sinh, thì trên 400 học sinh giỏi. Thì các anh chị biết á, là khi mà Linh nhận phần thưởng á, là người ta phải vận động tất cả tổ trưởng, tổ phó, khu, phố, ấp, trưởng, ban nhân dân gì cùng lên để mà phát phần thưởng. Thường á, thì người ta dành cho các vị chủ tịch, các vị bí thư, các cái vị tên tuổi uy tín và những người có địa vị xã hội. Nhưng mà đây phát phần thưởng là khu phố, tổ dân phố gì là lên phát hết. Thì chúng ta thấy là cái chất lượng của phần thưởng nó như thế nào. Thì đó là các anh chị suy nghĩ. Báo chí đã đưa lên một cái tiếp mà đánh một cái dấu thang rất lớn như là một sự chế giễu. Ôi, học sinh giỏi. Và sau đó tờ báo lại đăng cái số mà học sinh lên lãnh phần thưởng á, mà gọi là rồng rắn để xếp hàng chờ. Thì các anh chị biết là cái số lượng lãnh phần thưởng nó đến mức nào. Một cái cháu bé ở dưới Tiền Giang, sau khi mà đi lãnh phần thưởng về rồi khoe với bố: bố à, kỳ này á thì lớp con á chỉ có 2 bạn là học khá thôi, còn bao nhiêu là lãnh phần thưởng hết. Có nghĩa là một lớp học mà chỉ có 2 người không lãnh phần thưởng, còn lại là đi lãnh phần thưởng hết. Còn một thầy hiệu trưởng ở tại một cái trường ở Sài Gòn á, thì thầy nói năm nay mà kiếm cho được một học sinh mà học trung bình á, thì đỏ con mắt, đỏ con mắt nếu kiếm được một học sinh học trung bình. Và người ta đưa ra cái kết luận á, sở dĩ mà học sinh quá giỏi tất cả đều là số 1 hết á, là bắt đầu từ cái thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái vấn đề mà đánh giá học sinh. Cái cơ chế quá thoáng, quá dễ dãi cho nên mới dẫn đến cái tình trạng này. Trong đó có một điều là hay cho tròn số cái điểm. Ví dụ là học sinh mà được 7 điểm rưỡi thì cô giáo, thầy giáo có quyền nâng lên hoặc 8 điểm hoặc 7 điểm. Nhưng mà tâm lý cô giáo, thầy giáo thì rất thương học trò. 7 điểm rưỡi mà tại sao lại cho 7? Cho nên nâng lên thành 8 hết. Đây là một cái mà khiến điểm nó tăng lên vọt, mà số lượng học sinh giỏi quá ư là nhiều. Tôi nói ra điều này tức là không phải để mà đánh giá, không phải để mà bàn cái chuyện mà cải cách giáo dục. Tôi cũng không có đề cập đến cái vấn đề mà tiêu cực hay là tích cực trong vấn đề giáo dục con em của chúng ta. Cái mà tôi muốn nêu ra đây đó là cái tiêu chí để thẩm định cho cái trình độ học thức của học sinh, đó chính là điểm. Hay nói một cách khác hơn, điểm đó là một cái thước đo, cái thước đo về cái trình độ học vấn của sinh viên học sinh. Và cố nhiên khi một sinh viên, một học sinh mà đạt được điểm cao thì trong con mắt của người ta đồng nghĩa với việc là sinh viên đó, học sinh đó thông minh, sáng dạ, học rất giỏi. Thì ta biết thông minh là một cái từ để diễn tả, để mô tả về cái năng lực trí tuệ của một con người. Năng lực trí tuệ đó nó thể hiện qua về cái lý luận, về cái lý luận và cách giải quyết các vấn đề trong học tập, trong cuộc sống. Những cái suy nghĩ về trừu tượng, hoặc là những cái học hỏi, những cái hiểu biết và biết rút tỉa những cái kinh nghiệm trong quá trình học tập và trong cuộc sống của chúng ta. Những điều đó nó vượt trội thì người ta gọi là thông minh. Và con người ta cho rằng cái thông minh là có thể đo được. Đo được bằng các cái cấp độ, bằng các cái chỉ số mà người ta nêu ra. qua các cái khảo nghiệm gọi là chỉ số thông minh trí tuệ. Ngôn ngữ quốc tế gọi là gì? Intelligence. Cái gì? IQ thì đúng rồi, nhưng mà nguyên ngữ của nó là cái gì chứ? Intelligence quotient, mà viết tắt gọi là IQ. Đó là người ta đo cái thông minh trí tuệ của một con người. Như vậy thì IQ là một cái chỉ số được sử dụng như là một cái thước đo để thẩm định cái sự thông minh của một sinh viên, của một học sinh, hay nói rộng hơn là của một con người. Nó biểu hiện ra bên ngoài một cách tương đối. Nó là cái chỉ số để đo cái năng lực trong học tập, trong sáng tạo, trong quá trình chăm chỉ và trong các cái lĩnh vực về nghiên cứu khoa học và cách xử lý tình huống các vấn đề để ứng dụng vào trong đời sống của xã hội. Có thể đó là những cái bài nói về môi trường, nói về điều kiện sống và đặc biệt là những cái bài khảo nghiệm trong toán học, trong lý luận và trong tư duy. Thì đó là cái chỉ số IQ mà người ta đưa ra để thẩm định, để đo cái trí tuệ của con người. Như vậy chúng ta thấy rằng IQ là một cái quá trình và người ta đo. Cái này không phải là một cái hằng số bất biến, mà nó có thể thay đổi. Nó có thể thay đổi bởi vì cái này con người có được là do quá trình tôi luyện, dùi mài, chăm chỉ và nghiên cứu. Nó là cái tiếp thu từ cái bên ngoài đặt vào, cho nên đây không phải là một cái điều bất biến và nó có thể thay đổi. Trong những cái buổi đầu hình thành nên cái học thuyết IQ thì người ta cho rằng IQ, những người mà có cái chỉ số cao thì sẽ là những người thành đạt trong con đường học vấn và thành đạt ngay trong công ăn việc làm, và nói chung là thành đạt trong mọi mặt của xã hội. Cái bước đầu nó là như vậy. Cái thể loại này thì các bạn thấy là nó bao gồm về cái tài năng về ngôn ngữ, rồi cái năng lực về toán học và các cái khả năng về cái lý luận tư duy của con người. Và tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là IQ không phải là một hằng số bất biến và nó có thể thay đổi nếu như các cái tố chất dinh dưỡng của chúng ta, môi trường giáo dục của chúng ta, điều kiện sống của chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta, sự tiếp cận của chúng ta thay đổi tích cực thì IQ cũng sẽ được nâng lên. Có nghĩa là nó sẽ tỷ lệ thuận với cái đường hướng giáo dục của chúng ta. Chúng ta có một cái phương pháp giáo dục tốt, chúng ta được huấn luyện tốt, cộng với sự chăm chỉ học tập của chúng ta thì cái chỉ số IQ nó sẽ được nâng lên, và ngược lại thì nó sẽ rất là thấp. Và cái hệ thống giáo dục ngày xưa người ta rất chú trọng vào cái vấn đề này, chú trọng vào cái chỉ số IQ. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cuộc sống này đâu phải chỉ có đơn giản là giỏi văn về toán học, đâu phải giỏi về lý luận, đâu phải có những cái tài năng về cái lĩnh vực mà tính toán đâu. Còn có những nhà kiến trúc sư, còn có những cái nhà mà sáng tác văn học nghệ thuật, còn có điện ảnh, còn có thời trang, còn có các vị doanh nhân nữa. Rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và như vậy, từ cái intelligent quotient này, người ta bắt đầu mở ra một, cho nó rộng thêm, nó gọi là thông minh đa dạng. Thông minh đa dạng có nghĩa là con người còn có những cái năng khiếu hơn cả về lý luận toán học, về cả tư duy logic. Đó là những cái mảng sáng tác, văn học nghệ thuật, hội họa, phim ảnh, thời trang, vân vân và vân vân. Bắt đầu cái IQ này nó được mở rộng ra. Ngay cả nghiên cứu về môi trường, về cuộc sống xã hội, về nhân sinh, về tương quan của cuộc sống giữa con người với môi trường, giữa con người với con người, rất nhiều lĩnh vực. Và như vậy IQ bắt đầu được mở rộng. Cho nên người ta bắt đầu thấy rằng khi mà có cái trí chưa đủ để gọi là thành công đâu. Chỉ mà cái trí mà trí thuần túy để mà nghiên cứu, để mà học hỏi thì chưa gọi là thành công. Có rất nhiều người quý vị trí tuệ rất giỏi, rất lỗi lạc, rất là tài ba, nhưng mà đứng trước cuộc sống, đối mặt với những cái khó khăn, bắt đầu người ta gì? Buồn rầu, bực tức, sân giận, và từ đó tạo đổ vỡ cả sự nghiệp, cả công danh, cả biết bao nhiêu công việc mà người ta đã gây dựng. Cho nên nếu mà trí tuệ cao mà không làm chủ được bản thân và chỉ để cho những cái sân giận, những cái tham lam, những cái cảm xúc nó chi phối mà mình không làm chủ được, mình không điều hành được nó đó, là cũng không thành đạt, cũng không thành đạt. Có rất nhiều gia đình, có rất nhiều gia đình chồng là tiến sĩ kỹ sư, vợ là thầy giáo, là cô giáo, là làm những cái ngành rất là trí thức, nhưng mà vẫn đổ vỡ. Có những người ngồi ở địa vị rất lớn nhưng mà vẫn đau khổ, trí tuệ minh mẫn gọi là phi thường, nhưng mà vẫn sụp đổ, vẫn không thành đạt. Vậy thì điều gì xảy ra? Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, người ta khảo cứu và bắt đầu thấy rằng có một loại trí tuệ thứ hai, nó mới quyết định, chứ không phải là thông minh trí tuệ mới quyết định. Đó là cái gì? Đó là emotional quotient, chính là EQ. EQ, cái này nó mới quyết định, chứ còn cái thông minh trí tuệ không phải quyết định được vấn đề. Vậy thì cái hồi nãy tôi đề cập đến các anh chị đó gọi là IQ, intelligent quotient, còn cái thứ hai này là emotional quotient, là cái này người ta gọi là thông minh cảm xúc. Và người ta thống kê để thấy rằng 85% của sự thành công đều tùy thuộc vào EQ. 85%. Như vậy có nghĩa là những người mà có cái chỉ số thông minh trí tuệ IQ thành đạt chỉ có 15% thôi. Vậy thì EQ là gì các bạn? Nó có gồm 4 cấp độ. Thứ nhất là nhận biết về cảm xúc. Có nghĩa là có thể biết được cảm xúc của mình và có thể biết được cảm xúc của đối tượng và biết được cảm xúc của người xung quanh. Những cái nhà làm công tác ngoại giao, những người mà đi hiệp thương, đi thỏa hiệp trên các lĩnh vực, là người ta thường là người ta bắt trúng được cái tâm lý của đối tượng, mà ta hay gọi là bắt bài đó, phải không? Có nghĩa là đọc được tư tưởng, đọc được cảm xúc của đối tượng. Mình biết được cảm xúc của mình nhưng mà còn phải biết được cảm xúc của những người xung quanh nữa. Đây là cấp độ thứ nhất. Thứ hai là hiểu được cảm xúc. Hiểu được cảm xúc. Mình hiểu được cái cảm xúc của mình nó như thế nào. Trong bây giờ, trong cái sự phấn khích của mình, cái tần số nó cao, nó thấp như thế nào, và cái cảm xúc của đối tượng nó như thế nào. Khi mình nói ra thì đối tượng kia tiếp cận và tiếp nhận, nói phản ứng bằng cách nào, chống hay là tán đồng, và chấp nhận bao nhiêu phần trăm và không chấp nhận bao nhiêu phần trăm, tức là hiểu được cảm xúc. Cái này nó mới quan trọng hơn là cái thông minh trí tuệ. Và cái thứ ba đó là biết tạo ra cảm xúc. Biết tạo ra cảm xúc có nghĩa là mình đủ khả năng để mình tạo ra cảm xúc và mình diễn tả cảm xúc đối với đối tượng nghe. Và thông qua cái cách diễn đạt của mình, và người kia biết lắng nghe, biết nhìn nhận và biết cảm thông, để hai cái điểm có thể gặp nhau. Đó là biết tạo ra cảm xúc. Và cái thứ tư là phải biết quản lý cảm xúc nữa. Phải biết quản lý cảm xúc nữa. Cho nên thường có những trường hợp chúng ta chủ động, chúng ta biết được cảm xúc mình nhưng mà không quản lý được cảm xúc mình. Không quản lý được. Các anh chị có đồng ý không? Khi mà đội bóng Việt Nam mà đá với một cái đội bóng nào mà thắng á, mà càng đi sâu vào trong á, mà càng thắng á, thì chúng ta ăn mừng. Tôi nói xin lỗi là có những người mà đem xoong, đem nồi, đem chảo ra mà gõ lung tung. Có nghĩa là cái sự phấn khích của mình nó cao quá. Nhưng mà nếu mình không làm chủ á, nó sẽ gây rối loạn xã hội. Đó là chưa nói là đua xe. Đó là chưa nói gây những cái tình huống tiêu cực trong xã hội. Tình huống nó rất là tiêu cực. Cho nên bởi vì không quản lý được cảm xúc. Cho nên hai cái trường hợp này chúng ta thấy cái thứ hai nó quan trọng hơn. Và nếu như các anh chị mà học thiền, các anh chị học thiền thì 16 cái đề tài về quán niệm hơi thở, nhập tức xuất tức niệm, Đức Phật dạy rất rõ, chú trọng đến cảm xúc này rất rõ. Tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, tôi ý thức được tôi có cái cảm xúc nóng. Hít vào, thở ra, sự nóng nực đang ở trong tôi. Tôi hít vào, thở ra, tôi đang vui. Hít vào, thở ra, tôi đang buồn. Có nghĩa là lấy cảm xúc để làm đối tượng hành thiền. Như vậy có nghĩa là ý thức được cảm xúc, biết được cảm xúc và làm chủ được cảm xúc, quản lý được cảm xúc. Khi mà đi vào lĩnh vực thiền định thì các anh chị sẽ thấy rõ vấn đề này. Đức Phật đã dạy chúng ta từ nhiều ngàn năm trước là về cái lĩnh vực mà EQ này, emotional quotient. 16 cái đề tài đó đề cập rất rõ ở trong các kinh Nikaya. Như vậy thì chúng ta thấy cái EQ á, một mặt á, là nó do bẩm sinh, nhưng một mặt á, nó cũng được hình thành trong quá trình tiếp cận nền tảng giáo dục tốt. Bố mẹ chăm sóc cho các con tốt, gia đình dạy dỗ tốt và môi trường sống tốt sẽ hình thành nên một con người tốt, và cái thông minh cảm xúc nó cũng sẽ được đẩy lên rất cao. Nó là bẩm sinh nhưng mà đồng thời cũng được hình thành và nó được nâng cao chỉ số trong quá trình học tập và trong quá trình tiếp cận với đời sống của xã hội. Như vậy thì chúng ta thấy thông minh, trí tuệ chưa nói lên cái thành công của cuộc sống, mà nó phải cộng với thông minh của cảm xúc nữa. Mà trong này cái thông minh cảm xúc là chú trọng đến cái biết về chính mình. Cái biết về chính mình, đó là cái điều quan trọng. Có những người thông minh, có những người lỗi lạc, nhưng mà đánh mất mình, không biết mình, không biết mình đứng ở đâu, không biết mình là ai, không biết mình làm cái gì. Những sự thông minh đó coi chừng hỏng cặn, mất đi cái nền tảng. Cho nên thông minh cảm xúc chính là biết chính mình, biết chính mình. Cái thông minh trí tuệ nó chỉ thuộc về cái phần trí thôi, nó chỉ thuộc về phần trí thôi. Mà con người cần phải có xúc cảm nữa, phải không? Không có xúc cảm thì không phải là cuộc sống, không phải là con người. Sự thông minh đó nó không nói lên vấn đề. Cho nên để mà so sánh giữa cái IQ với lại cái EQ á, thì các anh chị thấy á, cái EQ á, là cái được tiếp cận qua cuộc sống thực tế. Còn cái IQ á, là được mày mò trong trường học, trong sách vở. Các anh chị hiểu không? Một cái là được tiếp cận trong cuộc sống, còn một cái là được học hỏi, được mày mò từ trong sách vở rồi đem nhét vô trong đây. Và khi mà mình thương thảo, mình hiệp thương một vấn đề á, là cái mà EQ á, là nói lên bằng cảm xúc, đưa ra cái lý do. Trong khi đó IQ á, đưa ra cái số liệu và những cái thực tế cộng trừ nhân chia. Bởi vì nó là cái tư duy logic mà. Cái EQ á, là cái sử dụng bằng kinh nghiệm của mình bày tỏ cái cảm xúc của mình. Trong khi cái kia thì nó nói lên cái chức năng. Và nó nói lên những cái kỹ năng nhận thức của mình về vấn đề đó. Cho nên chúng ta thấy á, nếu mà những người á, vừa có cái chỉ số EQ và IQ tốt á, là đây là những người làm nên chuyện á, Nếu mà có định hướng tốt á, thì đây là những người khôn ngoan, những người đức độ và làm được việc lớn cho xã hội, cho đất nước. Còn nếu như mà những người mà có cái chỉ số EQ và IQ á, tốt á, mà thiếu định hướng á, thì cũng là những kẻ gian hùng, những kẻ tàn ác. Cái định hướng nó rất là quan trọng. Thành thử chúng ta thấy cái định hướng nó mới quyết định cho con đường đúng sai. Còn cái thông minh trí tuệ và thông minh cảm xúc đó là cái trong mỗi con người có thể có. Có những người vừa đầy đủ cả hai. Có những người chỉ có EQ nhưng mà không có IQ. Có những người có IQ mà không có EQ, hoặc là có rất ít. Hoặc có những người cả hai đều không có. Thì thôi quá kém rồi, cả hai không có thì quá kém. Nhưng mà thực sự đấy là quá kém rồi. Có một điều được đặt ra trong bối cảnh cuộc sống, trong điều kiện xã hội và trong thực tế con người là chúng ta thấy cả chỉ số EQ và IQ đều không đề cập đến vấn đề đạo đức, không chú trọng nhiều đến vấn đề đạo đức. Mà cái mấu chốt của trật tự xã hội, của văn minh, của tiến bộ đó chính là đạo đức. Hai cái chỉ số đo này không đề cập, mà cũng có thể đo không nổi, làm sao đo được cái giá trị đạo đức của con người? Không đo được. Thành thử người ta chỉ có thể nói lên được là cái EQ nó quan trọng hơn cái IQ, và sự thành đạt nó sẽ được cao hơn, cái tỷ lệ 80%. Còn đối với vấn đề đạo đức thì chưa được đề cập. Và các anh các chị thấy một con người mà có tên tuổi lừng lẫy trong thế kỷ 20 đó là Bill Gates. Bill Gates chưa học hết đại học, mới cái năm thứ hai đại học nghỉ, nhưng mà cũng làm nên trò của lịch sử nhân loại đó. Cái chỉ số EQ và IQ nó quá lớn. EQ và IQ quá lớn, cộng với cái định hướng tốt nữa, làm nên lịch sử của nhân loại. Một trong những nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 20, đại học năm thứ hai thôi. Đại học năm thứ hai thôi. Cho nên sự thành đạt của con người á, là thông minh trí tuệ cộng với khôn khéo và nhạy cảm. Còn nếu có trí tuệ, thông minh mà không có sự nhạy cảm, không có linh hoạt, không có nhạy bén, thông minh đó rất rẻ. Cho nên cái nhạy cảm nó quan trọng hơn rất nhiều, quý vị. Có những người thông minh lỗi lạc, nhưng mà trong tất cả các cái hiệp ước được ký kết thất bại, các cuộc đàm phán thất bại, không đọc được tư tưởng người, không quản lý được cảm xúc của mình, không biết được đối tượng cái cảm xúc ra sao. Mình phải biết để mình trên cơ sở đó mềm như thế nào, cứng như thế nào, rắn như thế nào, vân 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 vân, để mà linh hoạt cho nó phù hợp. Còn nếu như thông minh mà cứng nhắc mà không có sự nhạy bén, không có linh hoạt thì khó thành đạt. Cho nên người ta nói nếu mà các bạn mà có cái chỉ số IQ mà lớn đó thì người ta sẽ tuyển chọn. Nhưng nếu cái chỉ số EQ mà lớn á, người ta sẵn sàng đề bạt. Tuyển chọn là một việc, còn đề bạt là việc khác, đúng không? Tuyển chọn nhưng mà chưa chắc đã được nhận làm, nhưng mà đề bạt tức là tôi mời anh vào cái vị trí này. Cho nên người ta thẩm định cái chỉ số EQ của mình. Thành từ cái EQ là cái đọc được tư tưởng của mình và biết được chính mình. Cái mục đích của giáo dục là vừa nâng cao cái trí tuệ cho con người, được mở mang kiến thức về lý luận toán học, về tư duy logic, về các cái phạm trù của tự nhiên, nhưng một mặt cũng phải giáo dục về cái thông minh cảm xúc để hoàn thiện cái nhân cách của con người. EQ thì người ta tính được rồi, như chúng tôi đã đề cập. Cái IQ, còn cái EQ là người ta tính chỉ được một phần thôi, chứ chưa tính hết. Cảm xúc làm sao tính hết được? Không thể nào tính hết. nhưng mà người ta ít nhiều cũng đã biết được rằng là đó chính là sự thấu hiểu, đó là cái sự tự ý thức, sự kiên trì, lạc quan trong cuộc sống và sự quyết tâm, sự năng động của mỗi con người. Đó là cái thước đo của EQ. Cái cảm xúc của chúng ta đó, nó cũng có hai hướng. Một là tích cực, mà hai là tiêu cực. Chúng ta chủ động, chúng ta biết được cảm xúc của mình để chúng ta thể hiện, để đi đến thành công. Đó là những cái cảm xúc tích cực. Còn những cái cảm xúc tiêu cực á, là giống như là giận dữ, như là hờn dỗi, như là bực bội, như là tức tối. Những cái đó nó quá dâng cao mà mình không làm chủ được. Mình không làm chủ được thì đôi khi nó cũng dẫn đến những cái dở cho bản thân mình. Nó dẫn đến cái dở. Và nếu như mình biết làm chủ cảm xúc để mình đi đưa nó theo cái chiều hướng tích cực thì nó lợi lạc. Cũng chính ông Bill Gates, năm 2006 ông ta đến Việt Nam, và trong một buổi nói chuyện ở tại Đại học Bách Khoa ở Hà Nội, người ta hỏi về cái chỉ số EQ, thì ông ta nói làm bất cứ việc gì thì hãy làm với tất cả niềm say mê, làm bằng tất cả sự cống hiến, làm bằng hết tất cả 10 thần công lực của mình, dốc hết ra mà làm, không hề có phân biệt sự hơn thua, không hề nói chuyện thành công hay thất bại, hãy đem tâm trí và miệt mài làm việc thì lúc đó mới có thể thành công, lúc đó IQ mới được nâng cao. Nếu mà cái người mà cái chỉ số mà EQ mà thấp á, thì gặp rất nhiều khó khăn các anh chị. Khó khăn trong công việc, khó khăn trong giải quyết các vấn đề. Khi mà gặp đối tác thì thụ động, không thân thiện được. Khi mà gặp bạn bè không thoải mái được và biểu lộ sự khó chịu hoặc là sự bất bình. Mặc dù người ta đâu có làm gì mình đâu, nhưng mà thấy là phản ứng. Như vậy thì làm sao mà ngoại giao, như vậy thì làm sao mà tiếp xúc được, không thể tiếp xúc được. Và những người này nó không chịu nổi trước những thách thức lớn của cuộc đời. Khi mà đã ngã quỵ rồi đó, không đứng lên nổi. Và khi sinh hoạt trong một cộng đồng tập thể, không hòa đồng được và không nâng cao được cái vai trò vị trí của mình trong tập thể. Cho dù đó là một thiên tài thì chỉ là thiên tài cô độc, thiên tài không có sự hợp tác. Như vậy cũng rất khó thành công, cũng rất khó thành công. Thế thì chúng ta đã thấy được rằng cái thông minh trí tuệ là một cái con người cần phải có, phải mày mò, phải tìm kiếm trong sách vở, trong lao động, trong học tập. Còn cái chỉ số thông minh cảm xúc trong cái EQ á, là trong xã hội, trong điều kiện sống, từ đó nó mới bộc phá. Nhưng mà hai cái này chưa đủ, hai cái này chưa đủ. Đến thế kỷ 21 này, người ta bắt đầu nhìn nhận và đưa ra một cái loại thông minh thứ ba. Loại thông minh này còn mới lắm, mà bây giờ mới bắt đầu nhìn nhận khoảng vài năm nay. Đó là cái gì quý vị? Spiritual intelligence, gọi là thông minh tâm linh. Thông minh tâm linh, đây là một loại thông minh thứ ba, gọi là SQ. SQ, đây là thông minh thứ ba. Mình có thể hình dung cái computer quá thông minh phải không? Computer quá thông minh, nhưng mà có cảm xúc không? Không hề có. Nếu chỉ có thuần túy mà thông minh trí tuệ, thuần túy mà IQ á, thì nó chỉ là một cái computer, không hơn không kém. Còn thông minh cảm xúc là chỉ cho đối tượng sống, chỉ cho con người, chỉ cho loài vật. Nhưng mà loài thú nó có tâm linh không? chúng ta nhìn nhận từ góc độ của mình về nó thì có, nhưng để có một cái gì đó tâm linh thì nó còn mơ hồ quá, nó trừu tượng lắm, nó đâu có tôn giáo, nó đâu có tín ngưỡng, nó đâu có gì đâu. Trên văn tâm linh ở đây người ta chỉ cho đối tượng là con người. Với nhãn quan của người con Phật thì chúng ta thấy tất cả muôn loài chúng sinh đều có Phật tính, tức là có một cái khả năng trí tuệ và tình thương ở trong mỗi loài chúng sinh. Nhưng mà trong góc độ xã hội, đứng từ cái vị trí của nhân văn thì người ta thấy vấn đề tâm linh là chỉ cho con người, chỉ cho con người. Cho nên người ta nâng lên một cái chỉ số thứ ba nữa, spiritual intelligence, thông minh tâm linh. Chính cái thông minh tâm linh này mà nó hướng người ta đến con đường thánh thiện, nó hướng người ta đến một cái con đường chân thiện mỹ, để xây dựng một cái nhân cách, một cái đạo đức cho con người, cho cái xã hội nó phồn vinh. Các anh các chị thấy các nước trên thế giới có những cái cường quốc như Mỹ, như Nhật, như Anh, như Pháp, vân vân, và rất nhiều nước. Chỉ số thông minh và cái thông minh trí tuệ và thông minh cảm xúc rất cao, đúng không? Nhưng mà người ta có đau khổ không? Đau khổ dài dài. Vẫn trộm cắp, vẫn giết người, vẫn tự tử. Một ngày 30 người tự tử, một ngày hàng trăm người chết vì sự sân giận và súng liên tục nổ lên, người liên tục ngã xuống. Con người ta thông minh trí tuệ, thông minh cảm xúc, nhưng rồi cuối cùng bế tắc trong cuộc đời, rồi uống thuốc tự tử. Biết bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ Hàn Quốc vừa rồi đó quý vị. Một nhà tỷ phú của Đức, Adolf Marco, tỷ phú đứng nhất nhì của nước Đức, lao đầu vào xe lửa. Và rất nhiều rất nhiều. Trên người ta bắt đầu nhìn nhận lại cái vấn đề tâm linh, cần phải hướng thiện cho con người đi đến con đường chân thiện mỹ, đi đến những cái tốt đẹp và cao cả cho cuộc đời. Nhưng mà sẽ có người nói rằng là tâm linh là cái gì? Tâm linh là cái mù mờ, tâm linh là cái mê tín, tâm linh là cái không có khoa học, tâm linh là tự con người đặt để ra, nó không là có gì hết, nó không là cái gì. Nhưng bây giờ bắt đầu nhìn lại rồi, bắt đầu nhìn lại, thì quý vị thấy, tôi nói từ góc độ đạo Phật, tâm linh Phật giáo, tâm linh là một lĩnh vực sáng tỏ như ban ngày, sáng như ánh mặt trời, không có cái gì mù mờ cả, không có mù mờ, không có mê tín, mà chẳng qua là cái sự cảm nhận của chúng ta về vấn đề chưa đạt tới, cho nên mình nói là mù mờ, cho nên mình nói là không có cơ sở khoa học. Mình lấy cái cộng trừ nhân chia cân đo đong đếm của cái khối óc mình đo cái không thể đo đếm được, rồi từ đó mình quy kết cho cái này là như thế này, cái kia như thế kia. Nhưng mà chẳng qua là mình không nhìn thấy, mình không cân đo đong đếm được, cho nên mình mới quy kết. Nhưng bây giờ nhân loại bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề này, thế giới bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề này. Thành thử tôi muốn nói vấn đề cái tâm linh đối với cuộc sống của chúng ta nó rõ như ban ngày. Vậy thì tâm linh là cái gì? Tâm linh là cái gì? Tâm linh là một lĩnh vực diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta để tâm vào một vấn đề, để tâm vào một lĩnh vực và chú tâm trong sự thành kính của mình. Ở nơi đó nó tạo ra sức chiêu cảm trong cuộc sống. Đó là cái năng lượng tâm thức của mỗi con người. Và tất cả mọi người đều có thể cảm thụ tâm linh, đều có thể thực hiện tâm linh. Ngay khi các bạn không theo một tôn giáo nào thì vấn đề tâm linh vẫn hiển hiện chứ không phải không có. Tôi nói đơn giản, dù là theo đạo Phật, dù theo Công giáo, dù theo Cao đài, hoặc là không theo một tôn giáo nào, hoặc là thờ một lý tưởng của một chủ thuyết nào, nhưng mà đứng trước cờ tổ quốc, đứng trước lá cờ tổ quốc, đây có phải là tâm linh không? Khi mà chúng ta lắng nghe, chào cờ, chào, tất cả mình đứng im, lòng của mình rũ xuống, đôi mắt mình hướng về lá cờ, như là mình hướng về hồn thiêng sông núi. Bao nhiêu cái hồn thiêng của tổ tiên dân tộc nó hiện về, bao nhiêu cái sức sống miên viễn của cha ông nó hiện lên trong chúng ta, chúng ta thấy rúng người. Cái này rõ ràng là tâm linh, rõ ràng là tâm linh. Hoặc là kể cả các anh các chị không theo một tôn giáo nào, nhưng mà đứng trước bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ để khấn vái, người không hiểu sẽ nói rằng đây là mê tín. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào? Mình đứng trước bàn thờ cha mình, mẹ mình khấn vái, lạy cha, lạy mẹ. Hôm nay là ngày Vu Lan, con đốt nén nhang để khấn vái, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Mong cha mẹ hãy chứng tri cho con. Đây là một cái sự kết nối truyền thông giữa mình với cha mình, với mẹ mình, hay là với ông bà, tổ tiên của mình, hoặc là anh, hoặc là chị của mình đã khuất. Đây là vấn đề tâm linh. Mình đứng trước hình ảnh của cha, của mẹ, mình thành tâm, mình hướng về, bao nhiêu cảm xúc của mình đã trào dâng, nó như nó hòa vào cái tình cảm thiêng liêng của cha, của mẹ. Đây là tâm linh. Nhưng mà phải hướng bằng tất cả sự thành tâm của mình. Tôi muốn nói với quý vị, khi mà mình đốt một nén nhang, mình dâng cúng lên cho cha mẹ, cho ông bà hay là cho Đức Phật, tự thân cái nhang nó đâu có lớn đâu, mình cầm mình nguê nguê vậy cũng được chứ. Mình cúng, nè con cúng cho ông bà cha mẹ cũng được chứ. Nhưng mà tại sao mình không làm điều đó, mà mình phải cầm hai tay? Mình phải cầm hai tay. Nhang nó có nặng không mà phải cầm hai tay? Một đứa bé nơi con cầm hai ngón còn được, sao thầy bắt con cầm tới hai tay mà mười ngón lận? Bởi vì cái nén nhang là bày tỏ lòng thành của mình. Lòng thành thì nặng trĩu, lòng thành thì to lớn, nhưng mà để này chưa đủ, phải để lên trên trán, phải để nén nhang lên trên trán. Đây là một cái nền văn minh. Nén nhang này bày tỏ sự thơm thảo của tấm lòng, con xin dâng lên cúng ông bà cha mẹ. Đây là một sự thành tâm, ngay nơi đó là tâm linh. Chứ tâm linh có phải là một cái gì đó mơ hồ mà chúng ta không thấy đâu. Nếu chúng ta là Phật tử, mình đứng trước Đức Phật, mình cầm nén nhang mình khấn: Nam Mô A Di Đà Phật, kính lạy Phật, xin hãy Ngài gia hộ độ trì cho con có được tâm hồn trong sáng, có được tình thương rộng mở. Đó là tâm linh. Và mình lễ lại xuống, mình đưa cái trán của mình sát, như là mình thể nhập vào cái thể tánh của Như Lai. Đó chính là tâm linh. Đó là tâm linh. Không có gì mù mờ. Cho nên vấn đề mà tâm linh, dù tôn giáo hay không tôn giáo, tất cả đều có một năng lượng tâm linh. Nếu chúng ta có niềm tin và chúng ta thực tập để đạt được cái thành quả của niềm tin, chúng ta đừng lấy cái khoa học để chúng ta đo cho cái tâm linh. Đôi khi chúng ta đo không nổi, mà thậm chí chính cái khoa học được khai mở ra cũng chỉ là bước trên con đường mà Đức Phật đã đi, bước trên con đường Đức Phật đã nói. Nếu mà nói khoa học thì phải nói Đức Phật. Không một nhà khoa học nào có thể nhìn xa trông rộng như Đức Phật. Tôi nói thẳng một điều đó quý vị. Ngày xưa khi mà đi học vào chùa tu còn rất nhỏ, sư phụ đưa cho tôi một cái quyển sách và học. Cái quyển sách đó gọi là quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Và trong đó có năm mươi mấy cái câu kệ của quyển Tỳ Ni là tôi phải học thuộc. Và học xong rồi á, là sư phụ dạy, trong này nó có một cái bầy kệ uống nước. Khi uống nước là phải đọc cái bầy kệ này. Có một cái bầy kệ là ăn cơm, khi ăn cơm phải đọc cái bầy kệ này. Một cái bầy kệ đánh chuông, khi đánh chuông phải đọc cái bầy kệ này. Đầu tiên tôi chưa hiểu tại sao phải đọc bầy kệ này. Mà có những cái câu sao mà, ví dụ như là khi mà uống một bát nước, không phải là mấy thầy tự nhiên để vô miệng uống là uống đâu, mà cầm một cái ly nước như thế này nè: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Rồi uống, rồi mới uống. Cái câu đó nó nói lên cái gì? Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu mà không trì chú, không chịu niệm Phật á, là phạm tội sát sinh. Tôi nghĩ mù mờ, tự nhiên ly nước này uống nước mà cũng phạm tội sát sinh. Thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là cho đến thế kỷ 20 này khoa học mới nói rằng là trong nước có vi trùng, đúng không? Đến thế kỷ 20 này khoa học mới nói là trong ly nước có vi trùng. Và các bạn thấy ông thầy tu ngủ một đêm tới sáng, 4 giờ mở mắt ra, khi mà đưa cái chân xuống dưới đất á, cũng phải đọc một bài kệ nữa. Tùng triêu dần đáng trực chỉ mộ, nhất thiết chúng sanh từ hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhược thử tức thời sanh tịnh độ. Mở mắt ra tôi đưa chân xuống đất, tôi biết rằng dưới đất này có rất nhiều vi trùng. Nếu mà có lỡ đạp á, thôi xin cầu cho các anh được về với cõi cực lạc Tây Phương. Và các bạn có thấy rằng là thế kỷ 20 này mới thấy rằng là vi trùng có quanh ta, vi trùng có khắp cuộc sống ta, có ở mọi loài dưới đất, trong nước, trong đất, trong tất cả mọi loài đều có vi trùng. Ngày xưa tôi đọc tôi chưa hiểu, và khi lớn lên học toán, học lý, học hóa, học sinh, bắt đầu nó mở ra từ từ. Chưa hết, mặc chiếc áo dài, bước vô trong chùa, cầm cái chuông, cầm cái dùi đánh cái chuông, bon... Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thuyết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Có nghĩa là cái tiếng chuông này khi được đánh lên là nó thấu cả tam thiên đại thiên thế giới. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Trong tất cả các núi non hiểm trở, đều những nơi tâm tối nhất, thì tiếng chuông được len lỏi vào trong đó. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nếu có một loài chúng sinh nào mà nghe được tiếng chuông này, thì hãy cảnh tỉnh và trở về với đạo giác ngộ. Thì cho đến thế kỷ 20 này đó, Albert Einstein đo được cái tốc độ của âm thanh của ánh sáng là 300.000 cây số giây. Có phải vậy không? Tốc độ của ánh sáng và tốc độ của âm thanh nó đo bằng vi sóng. Chúng ta thấy ngay từ trước Đức Phật đã nói rồi, một tiếng chuông rồi nó thấu cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải nó bon rồi nó hết đâu. Nó sẽ ngừng ở chỗ này, nhưng mà nó vang ở một khu vực khác. Nó vang ở khu vực khác. Cho nên chúng ta nghe radio đó, chúng ta nghe điện thoại đó, quý vị thấy không? Chỉ cần bấm 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 alo là bên Anh, bên Mỹ, bên Đức đều nói. Cái sóng từ nó tiếp cận đó. Cái radio á, nó có những cái tần số nó bắt với nhau. Đức Phật nói hết rồi. Cho nên đừng nói là cái đạo mù mờ. Không có mù mờ. Mà chúng ta chỉ đi trên con đường Đức Phật đã nhìn thấy và đã đi. Có những học thuyết cho rằng là chỉ có duy nhất một trái đất này là trung tâm của vũ trụ. Rồi đến sau này người ta tìm được thêm 9-10 cái tinh cầu nữa, như là kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, rồi diêm vương tinh, rồi vân vân. Nhưng Đức Phật nói không, tam thiên đại thiên thế giới. Trái đất này mà so với tam thiên đại thiên thế giới nó là hột cát. Các bạn thấy không? Đức Phật đã nhìn thấy điều đó. Cho nên nếu mà nói đến khoa học là phải nói đến Đức Phật. Mà cái này từ đâu có? Đây là cái trí tuệ siêu tột của người đã chứng đạo. Cái mà cân đo đong đếm làm sao mà đo được? Chỉ có con mắt tuệ. Cái mà học thức của chúng ta đó là chúng ta lấy cái bên ngoài chúng ta bỏ vào. Còn cái năng lượng mà to lớn vĩ đại á, là nó sáng từ bên trong nó sáng ra. Đó là cái tuệ giác của Đức Phật. Và nếu chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta cũng có khả năng để làm sáng tỏ cái tâm thức của chúng ta. Đó là thông minh tâm linh đó. Đó là thông minh đích thực, để thấy được bản chất của sự vật hiện tượng, của cuộc đời, của vũ trụ. Đó mới là thông minh đích thực. Còn nói về sự hình thành của nhân sinh quan và vũ trụ quan thì các bạn thấy Đức Phật nói là nó hình thành bởi năm yếu tố. Năm yếu tố mà ta gọi là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là gì? Là thân thể vật lý của chúng ta, là những cái cân đo đong đếm sờ mó. Đó là sắc. Thọ là gì? Là cảm giác. Tưởng là gì? Tưởng là tri giác. Hành là gì? Là những cái sự vận hành của tâm, những biểu hiện của hiện tượng tâm. Và thức đó là thần thức của chúng ta. Hai cái mà chúng ta thường chú trọng đề cập trong cuộc sống mà nó có liên quan đến IQ và EQ, đó là thọ và tưởng. Đó là cảm giác và tri giác. Cảm giác là cái sự cảm nhận của chúng ta. Còn tri giác là gì? Tri giác thì đã nói đến tri giác là phải nói đến chủ thể tri giác và đối tượng tri giác, phải không? Phải có đối tượng để mình mới tri giác được chứ. Trên tri giác là cái biết và cái đối tượng để chúng ta biết. Như vậy thì ở góc độ, ở mỗi sự vật khác nhau, ở mỗi con người khác nhau, có một cái tri giác khác nhau. Nó có một tri giác khác nhau. Mà ở đây là mình nói chung cho các loài tình thức, chứ không phải riêng cho cuộc sống này. Cái tri giác nó hoàn toàn khác từ góc độ chủ quan. Bây giờ tôi nói cái bàn. Con người mình là chủ thể tri giác, phải không? Cái bàn là đối tượng tri giác. Cái bàn để làm gì? Để viết bài, để ngồi uống trà, để đọc sách, để tiếp khách, để làm việc, vân vân và vân vân. Bởi đó là đối tượng tri giác của mình. Nhưng mà trong cái bàn này có con mọt, vậy thì cái bàn, đối tượng của con mọt là cái bàn, thì cái bàn nó là cái gì? Nó là cái nhà, nó là cái kho tàng thức ăn. Như vậy, cái bàn là đối tượng của ta, nó là cái để viết lách, nhưng mà đối với con mọt đây là thức ăn. Tri giác giữa mình với con mọt đã khác nhau rồi. Hoặc là dòng sông, mình lấy nước để làm gì? Tắm giặt, ăn uống, rửa quét, lau chùi, vân vân. Nhưng đối với con cá nó là cái gì? Nó là nhà cửa, nó là thành quách, là lâu đài của cá. Như vậy là ăn uống rửa ráy, đó là đối tượng để mình sử dụng, nhưng mà đối với con cá nó lại khác rồi. Vì vậy cho nên ở mỗi góc độ khác nhau mà tri giác góc nhau khác nhau. Ngay cả giữa con người với con người cũng vậy. Như vậy tri giác là một cái gì nó mang tính chủ quan và nó không có một cái chuẩn mực. Trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả cái mà chúng ta gọi là chúng ta yêu hay là chúng ta ghét cũng vậy. Khi mà mình ghét một người á, tức là mình ghét cái đối tượng của tri giác. Tôi ghét cái ông đó, tôi ghét cái bà đó, là cái ghét nó ấn tượng vào trong cái của mình ghét. Nhưng mà thực chất mình với con người đó, cái tri giác ghét của mình với cái của người đó, có khi hai cái hoàn toàn khác nhau. Mà chỉ thương ghét từ chủ quan do mình mà thôi. Chứ chưa chắc người thứ ba nhìn người kia đã ghét đâu. hay là mình thương cũng vậy. Sao mà tôi thương cái anh đó quá, sao mà tôi thương cái em đó quá đi. Có nghĩa là mình thương từ góc độ chủ quan của mình. Mình nhìn cái người đó, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng xinh và cái gì cũng dễ mến, là nhìn từ góc độ của mình. Nhưng mà đứng từ góc độ thứ hai, thứ ba, thứ tư nó khác đi. Nhưng mà cái này là tôi nói thật, tôi cảnh báo trước nha. Nếu hôm nay mà thương như vậy thì 5 năm, 10 năm cũng phải thương như vậy nha. Cho đến 3, 4 năm sau cái nó lòi cái thật ra là lúc đó không thương nữa là không được đâu. Cho nên quý vị thấy cái tri giác của bây giờ và cái tri giác của 3 năm sau nó khác rồi. Phải không? Nó hoàn toàn nó khác. Nó mang tính chủ quan. Thành tự phải thấy được cái vô thường của tâm, mà phải chấp nhận những cái mình thích và cũng phải bằng lòng với những cái không thích. Khi mình mua một trái sầu riêng thì trong đó nó có muối sầu riêng và nó có vỏ sầu riêng. Chứ đừng có nói tôi lấy muối thôi, tôi bỏ vỏ là không được. Không được. Trong cuộc sống này có rất nhiều anh, rất nhiều chị, rất nhiều con người sống bằng tưởng, sống bằng cảm giác nhiều lắm. Khi mà nhìn thấy thật được vấn đề, lúc đó bắt đầu mới sụp đổ. Cái này không được. Gặp nhau, rồi mến nhau, quý nhau, thương nhau, nhớ nhau, rồi anh ơi không có anh em sống không được. Anh cũng vậy, không có em anh cũng không sống nổi. Hãy duy trì câu nói này cho đến 100 năm thì nó đẹp lắm. Nhưng mà 3-4 năm rồi á thì bà câm miệng lại đi. Tôi biểu ông đi ra khỏi nhà này đi. Cuộc sống nó như vậy đó. Cho nên cái tri giác, cái cảm giác nó rất sai lầm. Nó rất sai lầm. Đức Phật chỉ rõ chúng ta thấy được tâm vô thường và cuộc sống vô thường. Chúng ta phải thấy được điều đó. Đó là cái tri giác, chủ thể tri giác và đối tượng tri giác. Mình phải thấy được vấn đề sự chuyển biến của cuộc sống để mình sống vui theo nó. Khi bằng lòng tất cả mọi mặt, mà chính vì cái đó nó mới tô đẹp cho cuộc đời. Nếu chỉ có cái hoa mà không có cái lá thì đâu có đẹp. Nếu chỉ có cái hoa mà không có cái cành đâu đẹp. Cho nên trong bó hoa nó phải có hoa, hoa lớn, hoa nhỏ, rồi có cành, có lá. Tất cả nó tôn vinh thành một cổ hoa. Cuộc sống là chúng ta phải chấp nhận mọi mặt và phải biết chuyển hóa thành cái tốt đẹp cho chúng ta. Tôi nói đến cái vấn đề thứ ba, đó là cái tưởng. Cái thứ tư đó là cái hành. Hành đó là những cái hiện tượng tâm lý phát khởi ở trong mỗi chúng ta. Hiện tượng tâm lý. Trong duy thức học Phật giáo có đưa ra 51 tâm hành. Nhưng mà trong đó có 5 tâm hành chủ đạo. Đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc ở đây chính là tiếp xúc. Khi mình tiếp xúc với một cái gì đó. Và cái bước thứ hai là mình tác ý. Tác ý tức là mình móng khởi cái tâm. Cái thứ ba là thọ, tức là sự cảm nhận. Và cái thứ tư là tưởng. Tưởng có nghĩa là một cái sự vật hiện tượng gì đó mình đã xem, mình đã nhìn, rồi nó đã trôi qua, rồi nó hồi tưởng lại trong tâm thức. Cái thứ năm đó là tư. Tư là suy nghĩ, là tư duy, là những cái lo nghĩ của mình. Nếu mà một trong năm yếu tố này không hình thành á, thì cái mối quan hệ của sáu căn của chúng ta đối với cái hiện tượng bên ngoài nó không có kết quả. Khi con mắt nhìn thấy cái bông hoa này, đó chính là xúc. Rồi xúc nó có, rồi tiếp theo là gì? Là tác ý. Là tôi mới biết được là hoa này màu vàng, tôi mới biết được hoa này đẹp, xấu, thế nào, thế nào. Còn nếu tôi xúc mà tôi không tác ý thì nó có cũng như không trong mắt tôi. Tôi có xúc đấy, nhưng mà tôi không tác ý. Mà vì không tác ý cho nên không có thọ, không cảm nhận được. Và không thọ nên không tưởng, và không tưởng nên cũng không có suy tư. Năm yếu tố mấu chốt nằm trong 51 tâm hành trong duy thức học. Và cái thứ năm nữa đó là thức. Thức. Thức uẩn ở đây là nó bao quát tất cả. Trong đó thọ tưởng hành cũng nằm ở trong này. Thức ở đây chúng ta hiểu nó như là một cái mảnh đất, gọi là tâm địa, như là một mảnh đất. Mảnh đất nó dung chứa tất cả các hạt giống. Trong đó nó có hạt giống tốt, có hạt giống xấu, có hạt cỏ và có hạt lúa, có hoa, rồi cũng có buồn ngủ, có gai, vân vân. Tất cả những cái tốt, những cái xấu đều có trong tâm thức của chúng ta, gọi là nhất thiết chủng thức. Chủng là hạt giống, nhất thiết chủng tức là tất cả các hạt giống trong tâm thức. Thì cái thức này nó giống như trong tâm. Mà khi mà đã tâm thì nó dung chứa không phân biệt, không phân biệt. Có hạt giống cỏ nó cũng mọc lên, mà hạt giống lúa nó cũng mọc lên. Thành thử quá trình tu, quá trình điều chỉnh cuộc sống của chúng ta chính là biết vun bồi những hạt giống tốt và phải biết nhổ những cái hạt cỏ đi. Ngay trong tâm của chúng ta cũng có hạt giống, gọi là hạt giống Phật đó quý vị. Hạt giống Phật đó. Trong mỗi chúng ta, trong tâm thức chúng ta đều có cái hạt giống Phật. Cho nên ta gọi là cái gì? Phật tại tâm là vậy đó. Phật tại tâm là như vậy. Đồng ý Phật tại tâm, nhưng nếu không tu không sửa thì vĩnh viễn hạt giống đó nằm trong tâm, nó không bao giờ xuất hiện. Cũng giống như hạt bắp mà chúng ta treo trên sàn khói thì làm sao mà có quả được. Cho nên phải dùi mài, phải tu sửa, phải điều chỉnh cái tâm của mình, gột rửa tất cả những cái phiền não. Phải biết dọn những cái ngọn cỏ đi thì mới có được cái tâm thức trong sáng, mới có được những điều tốt đẹp ở trong chúng ta. Như vậy, trong cuộc sống, từ từ người ta bắt đầu tiến dần đến vấn đề tâm thức, đi vào lĩnh vực tâm linh để bình ổn cuộc sống xã hội. Nếu chúng ta dùi mày kinh sử, chúng ta chuyên học chuyên hành, chúng ta học, gọi là học ngày học đêm để có được cái trí tuệ, nhưng cái trí tuệ đó ứng dụng thì sự thành đạt nó chỉ có 15%. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải trau dồi cái thông minh xúc cảm của mình, cái emotional intelligence của chúng ta, cái đó nó quan trọng hơn. Nhưng mà nếu có được hai cái lĩnh vực này mà chúng ta thiếu đi cái đời sống tâm linh, chúng ta vẫn mịt mờ, chúng ta vẫn mịt mờ. Tạo ra tiền của để rồi làm gì? Đứng trên địa vị cao để rồi làm gì? Chúng ta phải có một cái hướng đi chân thiện mỹ, cao cả hơn. Và thấy được sự thật hiện tượng của cuộc đời này đó là cái gì? Đó là nếp sống tâm linh của mỗi con người. Cho dù mình theo tôn giáo nào hay là không theo tôn giáo nào, thì trong mỗi chúng ta, vấn đề tâm linh, vấn đề chiều hướng tâm linh vẫn trỗi dậy. Nếu các anh các chị là Phật tử thì mình hãy học hỏi đạo Phật để mình vun bồi cho cuộc sống mình được tốt hơn. Nếu các anh các chị không phải là Phật tử, thậm chí là theo tôn giáo khác, xin thưa, đạo Phật vẫn vun bồi cái gốc rễ của anh chị được tốt hơn trong cuộc sống này. Nó dung thông, nó không ngăn ngại, nó không hề làm cản trở một điều gì hết. Đạo Phật ra đời là để phục vụ cho con người, để cống hiến cho con người, để đem lại lợi lạc cho con người này. Cho nên tất cả chúng ta, những ai dù theo bất cứ tôn giáo nào mà học hỏi đạo Phật, đó là một cơ hội để vun bồi cho lý tưởng, cho cuộc sống, cho nếp sống, cho hướng đi của mình, không hề có một sự cản trở nào. Thành thử đó là ý tưởng của vấn đề mà hôm nay á, tôi muốn nói với các anh chị, là ngoài các cái chỉ số thông minh mà các nhà gọi như là khoa học nhân văn người ta nêu ra đó, là cái chỉ số thông minh trí tuệ, thông minh xúc cảm ra, còn một cái chỉ số thứ ba nữa là thông minh tâm linh. Nó rất là mới, chỉ một vài năm nay thôi, nhưng mà trong xu hướng tới đó thì quý vị thấy chỉ còn một thế hệ nữa thôi thì tâm linh sẽ là chủ đạo của trái đất này, của cuộc sống này, và tất cả mọi người chỉ có hướng về con đường này thì mới có thể an lạc và hòa bình cho cuộc sống nhân loại. Xin cảm ơn các anh chị.